là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Phúc Bình và Ngọc Bích xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức.
Huyện Văn Yên tổ chức cuộc thi cổng thôn tổ dân phố đẹp chào mừng cuộc bầu cử.
Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo giả danh nhân viên công ty điện lực. Tiếp đó là ghi nhận những việc học tập và làm theo Bác, thiết thực ý nghĩa của Đảng bộ và nhân dân thành phố Yên Bái.
Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh. Tin của phóng viên Bích Thu. 4 tháng qua, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được cả nước tập trung khẩn trương triển khai và đến nay bước đầu vào giai đoạn nước rút và thu được nhiều kết quả quan trọng. Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được tiến hành đúng quy định, đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện và tiến độ theo quy định. Trong quá trình hiệp thương đã cân đối hợp lý cơ cấu kết hợp, cơ cấu định hướng thành phần đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, đảm bảo tỷ lệ ứng cử là nữ, trẻ tuổi, đại biểu ngoài đảng, đại biểu là người dân tộc thiểu số, có trình độ chuyên môn cao và đại diện cho các thành phần xã hội. Sau khi điều chỉnh và rút 2 người ra khỏi danh sách đến nay, tổng số người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội là 866 người, 9 người tự ứng cử. Đối với ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổng số đại biểu bầu theo luật định là 3.726 người. Hiện có gần 6.200 người ứng cử theo danh sách chính thức, có 18 người tự ứng cử. Nhìn chung, công tác nhân sự ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp được triển khai thực hiện nghiêm túc đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, đúng luật với phương châm không vì số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn. Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban ngành có liên quan cũng đã báo cáo nhanh kết quả công tác bầu cử do ngành mình phụ trách. Đại diện lãnh đạo các địa phương trong cả nước cũng đã thông tin nhanh về những kết quả đạt được trong quá trình chuẩn bị phục vụ cuộc bầu cử, những vấn đề phát sinh cần xin ý kiến Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Đối với Yên Bái, xác định cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, tỉnh đã tổ chức trên 200 hội nghị quán triệt từ cấp tỉnh đến cơ sở, đặc biệt tổ chức hàng chục hội nghị tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ. Đến nay, tỉnh đã lập và công bố danh sách chính thức 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh, tại 2 đơn vị bầu cử, 97 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tại 15 đơn vị bầu cử và 478 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện tại 60 đơn vị bầu cử. Cấp xã có 6.134 ứng cử viên tại 998 đơn vị bầu cử. Tỉnh đã niêm yết danh sách cử tri, danh sách chính thức, những người ứng cử, hoàn thành các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Tỉnh Yên Bái cũng quan tâm đến việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Công tác y tế trong bầu cử được chú trọng. Đến nay đã bàn giao toàn bộ con dấu, hòm phiếu cho ban bầu cử các cấp. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh cũng đã xây dựng các phương án kịch bản cụ thể cho việc tổ chức ngày bầu cử. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia nhấn mạnh, cho đến nay mọi công việc chuẩn bị về cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử. Từ nay đến ngày bầu cử chỉ còn 5 ngày, đồng chí yêu cầu cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo của các cấp liên quan đến cuộc bầu cử, chủ động xây dựng các phương án tổ chức bầu cử phù hợp với tình hình từng địa phương và theo đúng chức năng, nhiệm vụ. đồng chí Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện, tập dượt kỹ các phương án tổ chức bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp và sẵn sàng xử lý các tình huống về thiên tai, tập trung đông người. Cùng với đó, cần phải tiếp tục tập huấn bổ sung cho các đơn vị tham gia bầu cử, nhất là cho tổ bầu cử. Đồng thời, dự phòng nguồn nhân lực cho các tổ bầu cử, tổ chức xét nghiệm ưu tiên tiêm phòng dịch COVID-19 cho những người làm nhiệm vụ bầu cử. Ủy ban bầu cử các cấp cần báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị, kịp thời nắm bắt tình hình số lượng cử tri, đảm bảo tỷ lệ cử tri đi bầu cử ở mức cao nhất. Linh hoạt tổ chức các địa điểm, khu vực bầu cử tại các địa bàn trong diện giãn cách xã hội, khu vực cách ly tập trung, phong tỏa, đảm bảo công bằng trong vận động ứng cử của các ứng cử viên, đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng trực quan, sinh động, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo có uy tín, tăng cường đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, phá hoại bầu cử của các thế lực thù địch. Đồng chí Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia nhấn mạnh, tổ chức thực hiện bầu cử sớm và cao điểm là tập trung bầu cử thống nhất vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, quyết tâm không có địa phương, đơn vị, tổ bầu cử muộn. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, rà soát cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử, đảm bảo an toàn cho từng khu vực bỏ phiếu, linh hoạt trong tổ chức khai mạc bầu cử, đảm bảo nghiêm trang nhưng gọn nhẹ.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Trấn Yên, phóng viên Nguyễn Hà đưa tin.
Qua kiểm tra thực tế tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn xã Hồng Ca, Hưng Khánh và xã Lương Thịnh, cho thấy công tác chuẩn bị bầu cử được thực hiện theo tiến độ, nội dung, quy định theo đúng tinh thần luật định đề ra. Toàn huyện Trấn Yên có 122 khu vực bỏ phiếu, không có khu vực bỏ phiếu tại nhà dân. Đến nay, huyện đã cấp đủ dấu cho cấp xã và các điều kiện liên quan. 143 bảng niêm yết danh sách người ứng cử và tiểu sử của người ứng cử. 244 hòm phiếu. Huyện cũng đã bổ sung 21 hòm phiếu chính và 10 hòm phiếu phụ để cấp dự phòng nếu diễn biến của dịch COVID-19 phức tạp, đồng thời lên phương án cụ thể cho công tác đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, yêu cầu huyện Trấn Yên cần tiếp tục tập trung chỉ đạo toàn diện công tác bầu cử để đảm bảo bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự, đảm bảo bầu đúng, bầu đủ theo quy định. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân có sự lựa chọn sáng suốt những người đảm bảo cơ cấu thành phần vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và địa phương. Bên cạnh đó, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị huyện Trấn Yên cần thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19, tăng cường tuyên truyền về thời điểm cử tri tham gia bỏ phiếu hợp lý, tránh tập trung đông người, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi tham gia bầu cử, góp phần để ngày hội bầu cử diễn ra thành công, tốt đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 18 tháng 5 năm 2021, đồng chí Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Trạm Tấu. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử, huyện Trạm Tấu đã thành lập 13 ủy ban bầu cử, 56 ban bầu cử, 62 tổ bầu cử. Đến nay đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri trong toàn huyện với tổng số cử tri là 19.307 người. Hoàn thành việc niêm yết danh sách và tiểu sử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Trạm Tấu được bầu 30 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và 229 đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Sau hội nghị hiệp thương lần 3, huyện có 48 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và 379 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Đến nay hầu hết các bước chuẩn bị bầu cử theo kế hoạch đều hoàn thành tiến độ, bảo đảm chất lượng và quy định, sẵn sàng cho cuộc bầu cử vào ngày 23 tháng 5 tới. Công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử được tăng cường bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, tạo bầu không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân hướng về ngày bầu cử. Công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được quan tâm thực hiện tốt, đã chủ động xử lý dứt điểm hiệu quả một số vấn đề mà nhân dân quan tâm, không để phát sinh điểm nóng, xây dựng phương án và bố trí lực lượng bảo đảm an toàn an ninh trật tự tại các địa điểm có liên quan đến bầu cử, nhất là tại các khu vực bỏ phiếu. Cùng với chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử, huyện Trạm Tấu cũng đã rà soát hỗ trợ gạo cứu đói trong thời gian diễn ra bầu cử cho 75 hộ với 344 khẩu, tổng số 5.160 kg gạo. Huyện đã xây dựng phương án tổ chức bầu cử tại các điểm cách ly tập trung, khu vực phong tỏa. Tính đến thời điểm này, huyện Trạm Tấu không có địa điểm cách ly tập trung, khu vực phong tỏa phòng chống dịch COVID-19. Trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Trạm Tấu, Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban bầu cử huyện. Huyện đã chủ động tích cực triển khai các bước đảm bảo đúng kế hoạch và theo quy định. Đồng thời, đề nghị thời gian tới huyện Trạm Tấu cần tiếp tục chủ động trong công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử để người dân nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của người đi bầu. Cùng với đó, Trạm Tấu cần tăng cường kiểm tra giám sát về công tác bầu cử, vận động cử tri hăng hái đi bầu cử đủ số lượng, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu có đức có tài, đặc biệt quan tâm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong quá trình diễn ra bầu cử.
Những ngày này, các khu dân cư trên địa bàn huyện Văn Yên đang khẩn trương xây dựng các cổng chào, trang trí, vệ sinh đường làng ngõ xóm để tham gia cuộc thi Cổng thôn, Tổ dân phố đẹp do huyện tổ chức chào mừng ngày hội toàn dân đi bầu cử. Có mặt tại các thôn, phóng viên Thu Hương phản ánh không khí hướng đến ngày bầu cử của nhân dân huyện Văn Yên. Ngay từ những ngày đầu phát động cuộc thi, người dân thôn trung tâm xã Yên Phú, huyện Văn Yên đã lên kế hoạch để xây dựng cổng thôn. Từ khi có cổng thôn, không khí lao động sản xuất trong thôn cũng vui tươi, phấn khởi hơn. Người dân tự giác trồng hoa ven đường, treo cờ Tổ quốc trước nhà để đón chờ ngày hội lớn của dân tộc, toàn dân đi bầu cử. Chị Hoàng Thị Huyền, trưởng thôn trung tâm xã Yên Phú, huyện Văn Yên phấn khởi nói.
Toàn dân hưởng ứng cái xây dựng cái cổng chào để làm một cái điểm nhấn và nó cũng là một cái công trình để chào mừng bầu cử Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ý. Thì bản thân tôi là rất là vui mừng và phấn khởi vì đây nó cũng là một cái điểm nhấn mà một cái tạo đà về tinh thần để cho bà con đoàn kết phấn đấu vươn lên, bởi vì đây nó là một cái ý nghĩa thiết thực, không phải nguyên chỉ nói mà nhìn thấy, nó là một cái tượng trưng cho một cái sự đoàn kết cho bà con nhân dân, và bà con nhân dân rất là phấn khởi và hào hứng chung tay đóng góp xã hội hóa để góp tiền, góp công, góp sức để xây dựng cái cổng chào này. Và bên cạnh đó, khi bắt đầu là chúng tôi đã bắt đầu dựng lên được cái khuôn mẫu thôi, chưa hoàn thiện, thì bà con đã rất là phấn khởi, bắt đầu treo cờ, treo hết cái tuyến cờ là treo dài vài cây số như này. Và những cái khu xóm người ta thấy ở có cái điểm nhấn này rồi, người ta về người ta cũng treo, và đấy cũng là một cái rất là tốt cho công tác tuyên truyền vận động.
Những ngày này, tạm gác lại công việc đồng áng, bà con nhân dân thôn Yên Dũng, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên cũng đang khẩn trương hoàn thành những công đoạn cuối cùng của cổng thôn, phấn đấu các cổng khu dân cư trong thôn đều hoàn thành xong trước ngày diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Không ai bảo ai, người thì xây dựng, người thì quét dọn vệ sinh đường thôn xóm, tạo không khí vui tươi phấn khởi chào đón ngày hội lớn của dân tộc. Ông Nguyễn Đức Minh, trưởng thôn Yên Dũng, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên tâm sự.
Ủy ban nhân xã khi vận động khi bà con nhân dân trong thôn thực hiện cái này chủ trương để làm cái cổng chào chào mừng vào bầu cử Quốc hội và các cấp, thì báo cáo như thế là lúc đó chúng tôi đã họp thông qua chi bộ trong đến thôn bản và được bà con nhất trí, hoàn toàn nhất trí trong cái làm cái này. Chúng tôi đã có cái tổ tự quản và tổ và làm vệ sinh môi trường của tổ thân trước khi xây dựng nông thôn mới, và chúng tôi tiến tới thôn của chúng tôi sẽ lên nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của xã Yên Hợp, thì chúng tôi đã tổ cấp ban ngành và chúng tôi đã bố trí trong đó có tổ tự quản, tổ vệ sinh môi trường, và chúng tôi đã tiến hành làm và tất cả những vệ sinh môi trường thứ hàng tháng, và chúng tôi sẽ hai kỳ, tức là vào ngày thứ bảy cùng dân thực hiện và làm theo chủ trương chung của đảng, của chính quyền, thì là chúng tôi đã thực hiện một tháng hai lần.
Chào mừng cuộc bầu cử, huyện Văn Yên có 77 công trình cổng thôn, tổ dân phố tham gia cuộc thi cổng thôn, tổ dân phố đẹp do huyện tổ chức. Dù không tham gia dự thi do địa hình dân cư không tập trung, nhưng các thôn, tổ dân phố còn lại trên địa bàn huyện cũng đều tích cực xây dựng cổng thôn, hưởng ứng cuộc thi. Huyện cũng đã thành lập hội đồng thẩm định, tiến hành thẩm định, chấm điểm, đánh giá, xếp loại đối với các công trình cổng thôn, tổ dân phố do các xã thị trấn bình xét đề cử. Cuộc thi cổng thôn, tổ dân phố đẹp sẽ được trao giải vào ngày 22 tháng 5. Trước ngày diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cuộc thi xây dựng cổng thôn, tổ dân phố đẹp tại các khu dân cư nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng ngày hội toàn dân đi bầu cử của huyện Văn Yên, qua đó vừa tạo không khí vui tươi phấn khởi, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết trong nhân dân trên địa bàn huyện.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với những chiêu trò như gửi quà, trúng thưởng, giả danh cán bộ điều tra, kiểm soát tòa án để lừa đảo qua điện thoại hoặc hệ thống mạng xã hội, thời gian gần đây, kẻ xấu đang thực hiện chiêu trò giả danh cán bộ công ty điện lực để lừa đảo, hòng chiếm đoạt tiền của nạn nhân trong tài khoản.
Thủ đoạn của các đối tượng là gọi điện cho người dân rồi lừa là nhân viên tổng đài của công ty điện lực và yêu cầu thanh toán tiền điện bằng phương thức chuyển khoản, đồng thời bắt người dân cung cấp số chứng minh nhân dân, tài khoản ngân hàng, sau đó hướng dẫn người bị lừa kích chuột vào một đường link mà chúng gửi đến. Hậu quả là toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân đã tự động chuyển vào tài khoản của kẻ lừa đảo. Rất có thể tài khoản đó ở ngân hàng Lào, Campuchia, Trung Quốc mà cơ quan công an rất khó hoặc không thể điều tra bắt giữ. Để không mắc bẫy lừa đảo, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trước những chiêu trò trên. Tốt nhất không nên trả lời cuộc gọi đến mà đầu số có hai chữ số 00, cuộc gọi quốc tế, nhất là những số lạ và khi mình không quan hệ, không liên lạc với người đang sống ở nước ngoài. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 5, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào dải Gaza. Cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh Israel và phong trào Hồi giáo Hamas trong những ngày qua đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Lực lượng phòng vệ Israel ngày 17 tháng 5 đã tăng cường các cuộc tấn công vào những vị trí được cho là của phong trào Hamas, bao gồm cả nơi ở của dân thường. Cho đến nay, hơn 200 người Palestine ở dải Gaza, khu vực thuộc quyền kiểm soát của Hamas đã thiệt mạng. Trong khi các vụ bắn tên lửa của Hamas về phía Tel Aviv cũng khiến 10 người chết, Liên Hợp Quốc cho biết hơn 38.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa và trú ẩn trong các trường học. Cho đến nay, các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt bạo lực ở Trung Đông đã thất bại. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, tối 17 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ ủng hộ một lệnh ngừng bắn trong bối cảnh bạo lực leo thang ở dải Gaza ở tuần thứ hai liên tiếp. Nhà Trắng cho biết ông Biden khuyến khích Israel làm mọi cách để bảo vệ dân thường, vô tội, đồng thời nhắc lại sự ủng hộ của Washington đối với quyền tự vệ của Tel Aviv. Trong khi đó, tại cuộc hội đàm diễn ra tại thủ đô Paris ngày 17 tháng 5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đều bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực gia tăng ở Gaza, cũng như việc nhiều dân thường thiệt mạng. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí rằng việc chấm dứt hành vi thù địch tại khu vực Trung Đông là hoàn toàn cần thiết.
Hôm 17 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ sẽ chia sẻ thêm 20 triệu liều vaccine COVID-19 cho thế giới trong 6 tuần tới. Số vaccine này được lấy từ các kho dự trữ vaccine của Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson. Trước đó, chính quyền Biden đã cam kết sẽ chia sẻ khoảng 60 triệu liều vaccine AstraZeneca vốn chưa được cấp phép sử dụng ở Mỹ vào cuối tháng 6. Tính đến hiện tại, Mỹ cam kết sẽ chia sẻ tổng cộng 80 triệu liều vaccine COVID-19. Đến nay, Mỹ đã cung cấp khoảng 4,5 triệu liều vaccine AstraZeneca cho Canada và Mexico. Vaccine AstraZeneca được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ kiểm tra và đánh giá trước khi đưa tới các nước khác. Mỹ đã phân phối ít nhất một liều vaccine COVID-19 cho hơn 157 triệu người và tiêm chủng đầy đủ cho 123 triệu người. Tổng thống Biden đặt mục tiêu tiêm chủng cho 160 triệu người vào ngày 4 tháng 7.
Khu vực phía Nam và vùng duyên hải phía Tây Ấn Độ đang phải đối mặt với thảm họa kép COVID-19 và cơn bão Tauti mạnh nhất hai thập niên. Ngày 18 tháng 5, bão Tauti đã làm ít nhất 20 người thiệt mạng. Cùng ngày, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận hơn 4.000 người tử vong do COVID-19. Từ ngày 15 tháng 5, do ảnh hưởng của bão nhiệt đới Tauti, khu vực phía Nam và vùng duyên hải phía Tây Ấn Độ đã xuất hiện gió to và mưa lớn, thời tiết khắc nghiệt khiến nhiều nhà dân và cánh đồng ở vùng duyên hải bị hư hỏng và ngập úng. Bão Tauti đổ bộ vào bang Gujarat vào tối 17 tháng 5, làm gãy nhiều cột điện và cây xanh, nhiều nhà cửa bị hư hỏng. Giới chức bang Gujarat đã ra lệnh đóng cửa sân bay và cảng biển nhằm tránh xảy ra thương vong đáng tiếc. Hơn 200.000 người dân đã sơ tán khẩn cấp. Bang láng giềng là Maharashtra cũng đã sơ tán hơn 12.000 người khu vực ven biển. Sân bay Mumbai cũng tạm thời đóng cửa để tránh bão. Thời tiết khắc nghiệt khiến người dân Ấn Độ vốn đang phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh COVID-19 càng trở nên khốn khó hơn. Các bang của Ấn Độ vừa phải gồng mình chiến đấu với đại dịch COVID-19, lại vừa phải chuẩn bị đối phó với bão Tauti. Một số bệnh viện ở bang Goa bị mất điện do ảnh hưởng từ cơn bão nên đã chuyển các bệnh nhân COVID-19 tới các bệnh viện khác. Ngày 16 tháng 5, bang Gujarat đã sơ tán tất cả bệnh nhân COVID-19 ở các bệnh viện trong phạm vi cách bờ biển 5 km tới khu vực đảm bảo không mất điện.
Nhiều người dân sống tại thị trấn Sibley thuộc bang Iowa của Mỹ đã phải sơ tán sau khi một đoàn tàu chở hóa chất bị trật bánh và bốc cháy trong khu vực. Nhà chức trách địa phương cho biết toàn bộ cư dân sống trong khu vực bán kính 5 dặm kể từ hiện trường vụ tàu trật bánh đều phải sơ tán tới nơi an toàn. Theo phát ngôn viên của công ty Union, công ty điều hành tuyến đường sắt, sự việc đã khiến khoảng 47 toa tàu văng ra khỏi đường ray nhưng may mắn không ai bị thương. Người dân tại thị trấn Siburi cho biết họ đã cảm nhận được mùi hóa chất trong không khí sau khi có những cột khói đen bốc lên phía trên các toa tàu gặp nạn.
Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, theo tinh thần của chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thành phố Yên Bái đã có những kết quả tích cực, nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân đã có sự chuyển biến về tư tưởng, tình cảm và hành động, hăng hái tham gia lao động sản xuất, kinh tế của thành phố tiếp tục có bước phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, hệ thống chính trị cũng được củng cố vững mạnh. Đây chính là minh chứng thể hiện sức lan tỏa mạnh mẽ chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Yên Bái.
Chỉ còn vài ngày nữa là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ chính thức diễn ra. Hội trường thôn Trấn Ninh là một trong những điểm bỏ phiếu của xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Chính vì thế hôm nay, người dân trong thôn đã đến để quét dọn vệ sinh, trang trí khánh tiết chuẩn bị cho cuộc bầu cử với niềm hân hoan, phấn khởi. Với người dân thôn Trấn Ninh, từ việc quét dọn vệ sinh hội trường, đến hiến đất làm đường giao thông, đóng góp tiền, công sức làm đường điện, thì tinh thần đoàn kết luôn được phát huy cao độ. Nhờ đó mà đến nay, thôn Trấn Ninh đã bê tông hóa được 9,5 km đường giao thông và đường điện thắp sáng. Đời sống của người dân trong thôn được nâng lên rõ rệt. Cả thôn chỉ còn một hộ nghèo. Sự thay da đổi thịt từng ngày của thôn xóm đã khiến người dân cảm thấy tự hào và càng tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Ông Đặng Văn Bàng, thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Ngày trước đấy thì dân ta là rất là khổ, nghèo. Nhưng mà đến bây giờ là có đảng, có chính quyền, đến bây giờ là thay đổi nhiều. Dân, các cháu, con cái là được học hành đến nơi đến chốn, cho nên là rất là đẹp đẽ. Mà cũng mong làm sao là càng đổi mới bao nhiêu thì càng dân càng được phấn chấn bấy nhiêu, mà càng đẹp đẽ bấy nhiêu.
Những kết quả nổi bật mà thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh đạt được trong thời gian qua chính là nhờ việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Theo đó, để người dân trong thôn luôn tin tưởng và tích cực tham gia các phong trào, bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc thôn Trấn Ninh cũng thông tin đến người dân trong các buổi họp thôn để bàn bạc và cùng xây dựng kế hoạch thực hiện. Sau đó phân công cụ thể công việc cho từng cá nhân với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Ông Vũ Văn Thấu, Bí thư chi bộ, trưởng ban, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Có những công việc chúng tôi đã huy động tới gần 800 ngày công với những công trình như đường hoa đã được đưa vào cái phần việc của thành phố chỉ đạo. Đấy là cái kết quả nổi bật nhất, rồi các cái huy động phong trào xây dựng nông thôn mới, rồi phòng chống dịch COVID-19.
Sự đoàn kết, thống nhất cao như của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thôn Trấn Ninh không chỉ giúp thôn từng bước xây dựng đời sống ngày một văn minh, phát triển mà còn tạo sức lan tỏa trong toàn đảng bộ xã Tân Thịnh với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, góp phần đưa Tân Thịnh từ một xã thuần nông, đời sống người dân còn nhiều khó khăn trở thành xã nông thôn mới vào năm 2019. Bà Trần Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Đạt được những cái thành tựu như ngày hôm nay là có sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận và đặc biệt là có sự phối hợp nhiệt tình của các ban công tác mặt trận thôn đã tuyên truyền vận động người dân. Thứ nhất là tích cực tham gia phát triển kinh tế. Thứ hai là người dân cũng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.
Sức lan tỏa chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã giúp thành phố Yên Bái xây dựng được các tập thể tiên tiến với nhiều cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong các phong trào. Với bà Phạm Thị Mai ở thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, việc học và làm theo Bác không phải là những việc cao siêu mà thể hiện ngay trong mỗi việc làm, hành động. Là chi ủy viên chi bộ thôn Yên Minh, học Bác trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, bà Mai đã luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào ở thôn ở xã, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Miệng nói tay làm, bà Mai thường xuyên cùng các đảng viên trong chi bộ thôn Yên Minh bàn bạc, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước và xây dựng mối liên hệ gần gũi, thân tình với nhân dân trong thôn. Đặc biệt, trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, bà Mai không chỉ là người tích cực tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh, mà còn là người đầu tiên trong xã chủ động ủng hộ quỹ phòng chống dịch của địa phương 2 triệu đồng. Những việc làm của bà Mai tuy nhỏ nhưng đã góp phần đáng kể cho sự phát triển của xã Minh Bảo. Bà Phạm Thị Mai, thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Việc mà học tập và làm theo cái tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ấy, thì là mình phải là những người làm sao mà phải gần gũi với dân và phải làm những cái việc mà mình nói được, mình phải làm được. Và mình nói, dân người ta phải nghe. Đấy, với cái tiếng nói của mình, thực sự là dân người ta phải hiểu và người ta phải tin tưởng và người ta làm theo mình.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể, mỗi đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đến nay, thành phố Yên Bái đã có gần 400 mô hình tập thể và cá nhân học tập và làm theo Bác, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Yên Bái. Bà Hà Thị Sinh, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Yên Bái cho biết.
Sẽ tập trung tăng cường tham mưu để nâng cao cái chất lượng sinh hoạt tư tưởng trong các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các tổ chức đảng đoàn thể, thế và sinh hoạt chuyên đề quý. Thứ ba nữa là tham mưu tăng cường phối hợp với các cơ quan báo đài của tỉnh, của trung ương đóng trên địa bàn và phát huy mạnh mẽ tiện ích và hiệu quả tuyên truyền của Internet và mạng xã hội, trọng vào cái việc tham mưu để nâng cao cái hiệu quả giảng dạy và cái việc lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động ngoại khóa của các cơ sở giáo dục và tổ chức các cái cuộc thi để nâng cao nhận thức và thống nhất về cái nhận thức trong tư tưởng Hồ Chí Minh và những tấm gương bình dị của người và tuyên truyền những cái gương điển hình trong học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ thành phố Yên Bái.
Kinh nghiệm của thành phố Yên Bái trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chính là phải coi việc học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Với những việc làm cụ thể thiết thực, việc học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã tác động tích cực vào tình cảm của mỗi người dân thành phố Yên Bái. Từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần xây dựng văn hóa con người Yên Bái đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá châu Á vừa chính thức xác nhận việc đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên rút lui khỏi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển Hàn Quốc và đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nằm trong bảng H vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, cùng với Turkmenistan, Liban và Sri Lanka. Tháng 6 tới đây, bảng H sẽ đá tập trung tại Hàn Quốc. Theo quy định, 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp. Nhưng giờ đây khả năng lớn sẽ có thêm một suất nhì bảng khi hai nước chủ nhà Qatar, đội có suất đặc cách đang dẫn đầu bảng E. Khi đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không tham dự vòng loại World Cup 2022, một hệ lụy sẽ xảy ra. Sẽ có hai phương án FIFA tính đến, đó là hủy bỏ kết quả của Triều Tiên hoặc xử thua các trận đấu tiếp theo của đội bóng này. Hôm qua, huấn luyện viên Martinez đã công bố danh sách 26 cầu thủ đại diện cho đội tuyển Bỉ tham dự vòng chung kết Euro 2020. Đáng chú ý nhất trong danh sách này là trường hợp của Eden Hazard. Ngôi sao sinh năm 1991 liên tục dính chấn thương cũng như thi đấu sa sút hai mùa giải vừa qua vẫn được có mặt. Dù vậy, tầm ảnh hưởng của Hazard với đội tuyển Bỉ là điều không thể bàn cãi. Em trai của cầu thủ này, Thomas Hazard, cũng có tên trong danh sách triệu tập. Có tới 9 trên 26 cầu thủ tới từ ngoại hạng Anh là De Bruyne, Tielemans, Paredes, Katane, Batshuayi, Benteke, Andreas, Trussard và Dankenker. Chỉ có 2 cầu thủ tới từ giải Serie A là Lukaku và Dries Mertens. Tiền đạo Harry Kane mới đây đã yêu cầu câu lạc bộ Tottenham cho phép anh ra đi và mong muốn tương lai được xác định trước vòng chung kết Euro 2020 để tập trung cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Harry Kane đã thông báo với chủ tịch Levy của Tottenham về nguyện vọng được ra đi. Đây là một đòn giáng mạnh vào hy vọng giữ chân Kane của đội bóng Bắc London, khi luôn miệng khẳng định sẽ không thể thủ quân của đội ra đi bằng bất cứ giá nào. Hiện tại Chelsea, Man City và MU là 3 đội bóng đủ điều kiện tài chính để theo đuổi Kane, đồng thời cũng đang tìm kiếm một trung phong đẳng cấp. Chính Kane đã bày tỏ mong muốn tiếp tục chơi bóng ở Ngoại hạng Anh, nên khả năng anh gia nhập một trong 3 câu lạc bộ nước ngoài là không nhiều.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 5 năm 2021, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20-22 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 tới 29 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 tới 28 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.